Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Pháp Luân Thường Chuyển và Cách Hành Đúng. Về thân pháp, sau phần nguyện và pháp soi hồn, hành giả tiếp tục thực hành Pháp Luân Thường Chuyển. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nói Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai, và gọi tắt Pháp Luân Thường Chuyển là Pháp Luân. Đức Thầy đã giảng, không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội hít thở thanh khí điển, và chúng ta có một kho thuốc của càn khôn vũ trụ mà chúng ta không chịu uống. Pháp Luân Thường Chuyển dùng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ khứ trược lưu thanh, là một pháp quan trọng giúp chúng ta khai mở rất nhiều. Hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, cần nghiên cứu thật kỹ những chi tiết của Đức Thầy đã giảng để thực hành cho đúng. Hơi thở phải tròn, nghĩa là không bị gián đoạn. Hít vô thở ra bằng nhau, không nén hơi. Hơi thở phải đều như bánh xe quay tròn. Tùy theo khả năng mà hít thở, với thời gian luyện tập, hơi thở càng lúc càng dài thì càng chậm lại. Tùy theo giai đoạn khai triển, hành giả sẽ có những cảm nhận khác nhau và cơ thể cũng phản ứng khác nhau. Khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển thì chúng ta phải tưởng nhớ đến nguyên khí, đến cha trời, Thượng Đế, Đại Thanh Tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Pháp Luân Thường Chuyển. Hai tay kẹp sát vào hông sườn, hai bàn tay để trên đùi, lòng bàn tay úp xuống, co lưỡi, răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước. Bắt đầu tập thở ra cho hết hơi, xẹp bụng từ từ xuống. Khi bụng xẹp hết, từ từ hít vô. Ngay trong lúc bắt đầu hít vào, ý liền ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Khi không còn hít vào được nữa, từ từ thở ra đến khi xẹp bụng, ép sát bụng, ép cho tới đáy cặn bao tử, cho hơi ra hết. Lúc hít vô thở ra cũng đều, không đụng đậy tới ngực, chỉ dùng bụng thôi. Hơi thở vừa hết lại bắt đầu ra lệnh bằng ý đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu và hít hơi vào. Mỗi lần tập 6 hơi hay 12 hơi như vậy là đủ. Hơi hít vô và thở ra là một hơi. Tuyệt đối không được nén hơi và dẫn hơi. Thở đều đặn và liên tục.
Trong lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng, thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng. Và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc, nó mới bớt dục.
Kính thưa Thầy, con lúc mà thở pháp luân thường chuyển, cái đầu con cái dịch cục của bên này con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng. Giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra xa, luồng điện phóng ra xa thì mấy. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lạng quạng ở đây thôi.
Thưa Thầy, trong lúc con mới thiền á, có một bạn đạo dạy con á, thì để cái tay như vậy. Thì con ngồi được rất lâu. Ừ, trong lúc một thời gian rồi có một bạn đạo thấy con ngồi như vậy, nói cái bộ đầu chị chưa mở thì chị phải để tay trên cái đầu bắp chế. Thì cái bộ đầu nó mới được mở, xong điển nó mới chạy tròn. Thì con để lại như vậy thì con ngồi không có được lâu, nhưng là...
Chị để chị, dạ. Chị chịu tấn tâm thì nó tốt hơn. Bởi vì cái này là để cho mấy người mới tập. Dạ. Mấy người mới tập nay lười biếng lắm. Ngồi chập về nên nó lấy buồn ngủ rồi.
Dạ.
À, ngồi chập về nó lấy mỏi lưng. À, ngồi như vậy nó lấy mỏi lưng, nó ngã xuống. Cho nên bắt nó ngồi như vậy để nó kẹp. Nó kèm cái này nó làm biến, rồi xúc xe cái lần này biết rồi. Chủ như ông biết, kéo nó lại. Mới thôi, còn tu lâu thì để vậy. Thì nó tỉnh rồi. Còn người mới tu mà cái phần mà tiền tiếp họ không có tu đó, thì họ nặng, để dẫn được. Để dẫn được nó sân thêm. Cho nên phải để vậy, để nó dễ làm pháp luôn. Và dễ ngọt. Rồi một thời gian mà cái bộ phận này nó nhẹ rồi á, nó được bắt ngồi đây. Tự nhiên thấy nó đấy, để cái tay như vậy sung sướng.
Dạ, con ngồi đó là
được. Thế nó chịu cái chiều nào nó chịu, chỉ cứ ở cái chiều đó, không có sao đâu, không có hại.
Khi thở pháp luân thường chuyển, câu đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, được ra lệnh trước khi bắt đầu hít vô hay được ra lệnh trong lúc thở, thưa Thầy?
Trước khi mình ra lệnh thì cái chiều hướng nó đi theo cái chiều hướng đó, nó đầy rúng đầy ngọt tung lên bộ đạo, nó hít đầy rúng đầy ngọt tung lên bộ đạo. Lục căn lục trần nói chuyện với chúng ta được, mà chúng ta thiếu thanh tịnh nói không được. Tưởng là tôi hít này là tôi hít, không phải. Tôi ra lệnh thì tụi nó hít, thì nó hít nhẹ nhàng, điều đáng như vậy.
Kính thưa Thầy, khi mình niệm trước khi thở pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu, rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được, không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói, ôi trời, tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, đầy ngực, tung vô đầu. Vì nó, khi mà nó không biết, nó không nhắc, đó, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, nó đau đấy, khòm, ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, nó mệt cái chỗ này, rồi cũng đổ thừa nữa. Cho nên phải nhắc làm đầy rúng, đầy ngực, tung vô đầu, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không, cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói, nó nói chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện đó, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kể, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong mình á, nó đủ manh lớn lường gạt. Nó phỉnh chủ nhân âm, thì ta nằm ngủ sướng hết làm chi. À, nó cũng nói nữa. Nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát. Rồi chủ nhân âm luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ. Nó không có làm vậy.
Còn để một tay sau lưng mà.
Câu rất quan trọng lắm. Cái đó là nguyên ý để sắp lại trật tự khối thần kinh cơ tạng.
Không, nó gạt mình. Lười biếng, con ma lười biếng nó gạt mình. Nó nói rồi mà té được chưa hết hơi nào hết. Xạo lắm mình. Không có tin nó được. Mình bắt phải làm. Mỗi lần phải mỗi check cho kỹ. Chứ còn bữa nay nó hay lắm, làm đúng. Nhưng mà ma gì cái nó nói tôi làm đúng rồi thôi, ngủ. Nó đúng chuyện hết à. Khi mà muốn biết con ma là biết cái hạ tình. Nó nói nhiều chuyện không khéo mà bậy bạ không có đàng hoàng. Bây giờ nói về chút nữa nói khác, không có tin hết. Để đứng riêng ra mình điều khiển, để tin nó là. Cho nên tại sao người vô vi tu mà không tin mình, nhất định không tin. Bởi vì lục căn lục trần, nó thuộc về tâm tối, nó lắng áp bất cứ lúc nào. Mình không tin, để tôi coi là tôi hỏi trời Phật. Tôi không có tin tạo được, nói gì nói tôi cũng tin, ngồi đã để tôi hỏi trời Phật. Thì mình tưởng ngay chỗ này là công khai rồi để mình nói chuyện. Lúc đó là cái energy, cái điểm sáng chuyển xuống mình nói này. Còn khi mà nóng giận á, là lục căn lục trần nói không à. Nói rồi vũ nhân ông chập nói thật đó, tại sao mình nói vô lễ với bác như vậy này kia khi nào rồi ăn đó. Thấy không? Đó. Hay là mình nói vô lễ với cha mẹ như vậy thì mình làm. Thấy không? Mình tại lục căn lục trần.
Sáng lục trần, vạn linh cơ thể phải nghe và tuân theo lệnh của chủ nhân ông. Lúc chúng ta niệm nó đang nghiêm chỉnh, đưa lệnh xuống để đúng được tuân theo. Nhưng mà
cái
còn làm như vậy mà không hạ lệnh á, một cặp nó xiên xẹo à. Nó cũng nghĩ về Phật, mà nó nghĩ về mê tín gì đó, ngồi để Phật độ này chứ cái nào không được. Cái pháp của mình là mở ra, mở từ một căn lục trần không phải mở. Trong cái cộng đồng phát triển sáng suốt, hạnh đức nó mới cao siêu, mới dân Phật được.
Nói vậy thì mỗi lần làm pháp luân mình đấy, đầy đúng đầy ngực tung lên đầu, tức là mình cũng đã chuyển rồi đó.
À, thì cái đó là mình cho định,
cho định bằng một thôi,
chứ không phải mỗi cái thở lại, mỗi cái
pháp luân
mỗi cái thở là mình...
Khi mà nó thở đúng là mình thấy ra lực, bởi vì lục căn lục trần nó quỷ quái đó. Nó là ma mà, ma dương mà, mình thấy ra định đó.
Là mỗi cái mỗi lần, hay vô
tới... Nếu nó còn động là mình ra định, còn không là thôi, nó ngoan ngoãn thì thôi nó làm, tự nó làm. Khi mà tới nhẹ rồi tự nó làm như tôi vô tôi ngồi là tự nó làm chứ tôi không cần hạ lệnh. Nó phải làm điều hòa. Nó chịu rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ôi, phải lo cho tổ nó chứ đâu có phải để nó. Nó còn đâu có phay phay được. Nó lo để cho nó tiến hóa nha. Mình phần nào trả gì phần nấy rồi mình đâu có ôm giữ nữa. Tự chủ hết rồi. Kim trả ra kim, mộc trả ra mộc, thủy trả ra thủy, thổ trả ra thổ, kim mộc thủy hóa thổ, trở lại nguyên căn hết thì nó không còn động. Mà còn gom một
cục như nó động. Tới cái pháp luân nó trả lại nguyên căn đó. Thì mỗi phận sự đều có lực lượng tiến. Chủ nhân ông tiến tới đâu nó phải phò tới đó.
Để làm tới pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cũng tùy khả năng hơi thở của các bạn mà chuyển giải ở bên trong. Chứ các bạn không nên nói là tôi muốn hành như những người đã tu 30 năm. Khác. Những người có tu 30 năm, họ đã bỏ phần nặng và họ đã bước vào phần nhẹ. Họ dùng ý, họ chuyển là cơ tạng họ ấm áp tức khắc. Là do sự dày công trước kia của người đã hành cũng e ạch như chúng ta. Cho nên người mới làm phải làm nơi khả năng chúng ta, bởi vì tập quán hướng ngoại và không bao giờ chịu sửa lấy chân tâm. Ngày hôm nay thức tâm mới là sửa chân tâm thì nó cũng có sự hàng học. Chính biết cái đó là của ta.
Thầy, con có một vài câu hỏi. Hồi xưa lâu lắm rồi, con có tập cái pháp thiền khác. Con đưa cái luồng tư tưởng xuống cái hạ đơn điền. Thì thời gian gần đây thì tập được cái pháp môn này, thì con nghĩ là con làm pháp luân thường chuyển đúng chứ không có sai. Nhưng mà con thấy cứ huyệt hạ đơn điền nó vẫn động đậy.
Cái đó là hồi trước anh đem đi xuống dưới đá ở đơn điền, nó động quen rồi, anh hiểu chưa? Bây giờ anh phải trì niệm Phật lên trên bộ đầu cho nó quen cái đường lối đó, rồi anh mới làm pháp luân thường chuyển đi lên. Pháp luân thường chuyển anh phải hiểu rằng pháp luân thường chuyển là cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ mà của duy trì kim mẫu vẫn còn là làm pháp luân thường chuyển để độ những người tu. Thì mình ở đây mình làm pháp luân thường chuyển thì nó chạy về, thấy không? Nhằm đốc tương thông nó mới xuất ra ở trên kia, nó mới trợ nó giúp mình. Cho nên những người tu thét thì tự nhiên thấy cái đầu tôi rút nhẹ nhàng như tôi mất cả cái đầu, nhưng tôi thấy tôi đi chỗ nào đâu. Đó, là nó đã trở được cái phần hồn chuyển hóa như vậy. Còn cái kia là cái kia, niệm mà trút xuống đơn điền đó là động nguyên quả tạm mùi, là mấy cho anh trở kịp, nếu còn không là cái tánh sẽ nóng gì lắm. Nó làm hại gì lắm. Cho nên ở đằng vô vi này chỉ lấy cái khúc từ rúng đối chiếu với cái thần sắp lên thôi. Còn cái dưới phần đó là không có cách gì đem đi được. Nó chỉ ở dưới thế này thôi. Ở dưới thế gian nó không có thể đem đi được. Cho nên không có chỉ, không có cho đem xuống dưới. Hồi trước anh cố ý đem xuống dưới, nó đã phá một phần nào rồi. Rồi bây giờ anh phải tập niệm Phật hướng thượng cho nhiều. Rồi anh làm pháp luân một cách nhẹ chứ đừng có làm nặng lắm. Làm nặng mạnh lắm á thì nó sẽ chạy xuống. À, lần lần. Nó rút đi lên được rồi á thì cái phần kia nó không có nữa. Mình nhớ niệm Phật ngay trung tâm bồ đạo và co lưỡi răng gầy răng, có nước miếng nuốt tập thét rồi nó thành lập lên. Hả?
Nó khỏe của người lắm, cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, thông rồi chỉ từ từ hít là vô. Còn mới làm á, như hồi tôi mới tu ngồi làm đâu có được vậy đó. Yếu tới vậy đó cũng phải làm. Hồi mới tu á, nó yếu nó thở ra một cái ào á, tại vì mình hồi đó ăn chơi không à, đâu có biết nuôi dưỡng cái thần khí. Rồi cứ cố gắng làm một đêm cứ làm gì đó, mình chỉ hít ngực mà ông bày hít bụng á, cái lộ ngực rồi. Rồi sau mới cố gắng làm lần, tùy mỗi người tùy khả năng, mà cái ý chí phải nhớ rằng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo, cứ dặn hào bấy nhiêu đó đó. Mà làm
tức là cái lúc ban đầu mình thở theo cái khả năng nào?
Khả năng sẵn có của mình, rồi lần lần nó sẽ dài ra
chứ không có cố gắng quá
được. không có được, tùy theo cái khả năng của mình.
Vì con tập theo cái cách con được chỉ này, con hít vô một hơi nó thả ra tới khi nó đập
không chết luôn. Cái ý mình nó để rúng để ngực tung lên bộ đầu, cứ việc hít vậy là hít tới hết khả năng thôi, thở ra sạc
rồi từ từ với cái đà
nó sẽ kéo dài ra. Thì đó là hơi còn yếu đó. Cho nên tùy khả năng của con mà con làm. Con cứ hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ dịp tùy khả năng làm, rồi lần lần nó sẽ dài ra. Ta nói rõ trong video tiếp. Mấy người cứ biểu diễn là tôi tu lâu năm rồi tôi làm vậy, bắt người ta phải theo vậy sao được. Mình bao nhiêu ngày người ta bao nhiêu ngày. Ta mới bắt đầu tu mà mình tu 3 tháng cũng khác rồi.
hai cái hít thở đều khác hết thầy. Người 3 tháng với người mới tu là khác rồi. Làm sao bắt họ hít như mình được? Không hiểu gì hết trời.
Ngày xưa đó, anh đi chị con á, thở thì là hết ráng rồi, lưng như cái đầu như thở như là cái đó, là chị thở rồi chị
mình. Tuy hết khả năng của mình làm, khi mình làm lâu, con mới làm con bắt chứ như thế nào được. Đáng.
Khổ lắm.
À, không phải như vậy. Cái khả năng con biết tới đâu, con cứ đầy bụng, đầy dũng, đầy ngực, đầy ngủ bộ đạo. Còn anh im á, thì khi anh ít như vậy, nhưng mà không phải thở nhiều. Khi anh ăn nhiều cũng nó lớn, chứ con muốn làm lớn nhiều cũng ảnh cho được. Và có việc chịu, có ấy thì cũng con đâu có lớn. Đã có người ăn nhiều, ta có bụng lớn.
Con muốn làm lớn như ông Địa, người kia nào đâu có được. Ông đúng ăn nhiều. Tại sao ông Địa thì không ăn nhiều, người ta cúng như ông ăn nhiều. Phải không? Thì bụng ông lớn mà ông con không ai cúng hết, bụng ông nhỏ làm sao ông bắt chước ông Địa được. Hả? Cho nên phải tùy sức của con mà con làm. Cho nên đầy dũng, đầy ngực, trung bộ đạo. Tại sao thầy có làm trong video con không coi? À, con đi bắt chước một người nào? Chính thầy đích thân cởi áo để làm cho con coi. Mà dặn sao hít nhẹ nhẹ, đầy dũng, đầy ngực, trung bộ đạo. Không có phải làm cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm. Tắc hơi, chết rồi. Không được. Đó, tùy theo cái khả năng của mọi người. Nhiều bệnh ta mới khỏe, bắt người ta hít vậy người ta cũng chết đi. Không được, phải từ từ. Được mỗi ngày nó mỗi gia tăng. Do cái công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới đến dài. Mà làm ít thì cái hơi không có dài. Nó rất công bằng. Còn hiểu không?
Nhiều người mới tu chưa hít lên bộ đạo sao được. Phải hít nhiều tháng, nhiều năm nó mới tu lên bộ đạo. Bộ đạo mới rung sinh, mới cửa quậy được. Đó là thời gian phải lâu. Cái cuộc hành trình thấy một vòng mình chuyển bằng tay nó có thể tới, nhưng mà lấy hơi mình đo nó cũng vẫn dài. Nó phải đòi hỏi 5 tháng để chuyển qua thông bộ thận, thông xương sống, thông trung ương bộ đạo. Cái đó phải do sự dày công của mọi người. Tùy theo khả năng công phu của người, mọi người được nhẹ tới đâu thì nó được làm tới đó thôi. Chứ mình không có thể tương đồng như mọi người đều khác nhau. Nói cái hít vô thở ra là điều khác nhau lắm. Nhưng mà mình phải chủ trương là để rúng để ngược tung lên bộ đầu. Không có đem xuống, nếu đem xuống thì sau này nó vọng động và nó làm cái tấm con người nóng nảy. Và nó bức rứt cho con người. Vì đó người ta mới kêu mình phải chú ý để rúng để ngược tung lên bộ đầu.
Khi con đọc sát thì thấy tại sao hơi thở, khi thở đầy bụng đầy ngực và bụng lên bộ đầu mà không thở qua hội chúa. Nghe nói là qua hội chúa có cái việc tạo những là nhiệt nóng. Và hỏi đúng là những người tập nội công. Muốn tập nội công phải học một lúc lễ của nội công đàng hoàng. Hít vô đếm 12 tiếng, nuốt xuống trời. Mình quy tụ cái hơi ở bên trong. Gia tăng sức mạnh, đó là nội công. Còn cái vô vi thì đầy rúng đầy lực trung lên bộ đầu là chỉ có đi lên nhau, có đi xuống, giải thoát là đi lên. Mà sân si là đi xuống, ôm chấp là sân si.
Về pháp luân thường chuyển, có phải bắt buộc thời gian của hơi thở ra bằng hơi thở vô không? Con cố tập hít vô cho đến tung sung lên bộ đầu, nhưng hơi thở ra rất ngắn, vậy có đúng không? Hiện nay khi thở pháp luân thường chuyển, con nên để tay trên đùi hay bắt ấn tam muội?
Người mới tập nên để tay trên đùi, kẹp hông lại, vì ai cũng có con ma lười biến ngồi cặp nó khồm lưng, kẹp ấy là mình kiểm soát cái lưng không có khồm.
Khi hơi thở
là hít vô bao nhiêu phải thở ra bao nhiêu nó mới là mạnh. Hít vô nhiều mà thở ra có chút xíu là nó yếu. Cho nên là hít vô nhẹ nhẹ và thở ra nhẹ nhẹ con người nó mới mạnh.
Hôm nay con xin trình bày về Pháp Luân Thường Chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con gom góp các câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn khóa học của bên Thục Ninh và gần đây những cái băng giảng của Thầy, thì hành giả thở Pháp Luân Thường Chuyển có ba cách. Có lúc thì Thầy giảng hết phải mạnh, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy, cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hít mạnh, đúng như vậy không?
Vô thì phải hít. Khi mà tu lâu á cũng hít, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái tập quán hít vô. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cho nên ta giới là hạn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, trong khi hít quá như đơn điền như là đi học nội công. Cái đó là khác, cái đó là tập thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ nó khai mở cái luân xa ngay trung tim trái cật, thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ sinh sống lên tới khối óc, tới môi trên là động mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy.
Thở thông rồi ấy, thì mình không nên dùng bắp thịt mà hít theo nguyên khí tự nhiên. Như vậy cho những người mà đã từng hít mạnh thời gian rồi phải hít nhẹ lại, như vậy có đúng không?
Không hít được, nó dùng ý hết. Ý chuyển, vừa nhắm mắt là thấy nó riu riu hít vô hít nhẹ và thở ra cũng thật nhẹ mới là mạnh. Chứ mà thở cái ào là không có mạnh đâu. Hít vô nhẹ nhẹ và thở ra thật nhẹ. Nhẹ chừng nào thì nó sáng chừng nấy. Hơi thở của ta, lỗ mũi ta cũng thấy sáng mà. Nhẹ tới vậy.
Khi Pháp Luân Thường Chuyển bộ đầu của con càng rút thì tim con đập càng mạnh. Xin Thầy minh giải.
Pháp Luân Thường Chuyển phải nhẹ nhẹ từ từ mà hạ lực đầy đúng đầy lực tuôn lên bộ đầu, làm sao tim đập được? Từ từ dùng ý lực chứ không phải dùng như là đánh võ, không dùng ý lực, từ từ đầy đúng đầy lực. Bộ đầu hòa hợp không khí biển càng không dữ dội, nó thanh nhẹ và êm ả. Pháp Luân Thường Chuyển không phải là đánh võ, nhiều người làm cái đánh võ là tập rồi, cho nên cũng làm cái văn video cho mọi người coi và theo đó sẽ là.
Kính bạch Đức Thầy, có một câu nhờ Đức Thầy minh giải dùm cho con. Sau khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, con nghe trên bộ đầu con có tiếng ra lực đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì hơi thở tự nhiên đi vào bụng to lên. Con không hiểu hiện tượng này là như thế nào, kính nhờ Đức Thầy minh giải giùm.
Cái đó là đúng rồi. Là khi mà nó đạt tới ý lực thanh nhẹ của Pháp Luân Thường Chuyển là như vậy. Ý vừa tưởng là bụng nó to, tung lên bộ đầu một cách thanh nhẹ chứ không phải nặng, thì lúc đó nó mới xuất được. Chứ còn e ạch, hít thở hoài cái đó không được. Cho nên con rùa nó sống 1000 năm nhờ Pháp Luân Thường Chuyển. Nằm nó ít nhẹ nhẹ, thở nhẹ nhẹ điều hoài. Cho nên con rùa đem để dưới chân giường nó vẫn sống. Sống 1000 năm nhờ Pháp Luân Thường Chuyển nó sống.
Chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Mạnh nó mới thanh nhẹ. Cho nên các bạn bắt đầu mới làm Pháp Luân thấy thở ẹ ạ không? Nghe hơi vô đó ra, nhưng mà càng ngày tu chừng 3 năm sau hít vô đó, nó không có cái gì đó. Nhẹ xíu, nó càng nhẹ thì nó càng mạnh, mà hơi nó càng dài. À, nó mới mở cái đắp mạch được. Không là nó mở được cái nhâm mạch, nó có giảm dục. Giảm dục nó mới nấu thuốc. Nó mới có cái cam lộ xuống để nó trị cho bệnh. Nam y của chính nó. Mà nếu mà chúng ta không hành, mà chúng ta có cả một kho thuốc, cả càng khôn vũ trụ, mà chúng ta không chịu uống, thì làm sao hết bệnh? Thấy không? cái đó là thuốc trực tiếp.
Tớ không muốn hỏi về cái tình công phu của con. Lúc trước khi mà con ra lại, con có các hàng con ra lại đầy gió này tôi lên bộ đầu, thì cái bộ của con tự động chỉnh sạch. Nhưng bây giờ thì cái bộ của con nó cũng nguyên, nhưng mà con vẫn cảm giác không hiểu, nó lan truyền trong người. Vậy con có cần phải đề thật như hai là con phải thịt. Sao con đang chuyển tiếp tiếp về
thịt? Nó là tự động rồi.
Chúng ta đã biết biến yêu của Thượng Đế nằm trong chân thức của chúng ta. Biến yêu Thượng Đế là thanh khí biển. Pháp thủy của Thượng Đế là thanh khí biển. Mỗi ngày chúng ta đem pháp thủy vừa rửa tâm cho sạch để tiến hóa. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy tung lên vào đầu ngọt tức chết bỏ thì các bạn cảm thấy thế nào? Tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm nó bị giải tỏa, cảm thấy nhẹ nhàng. Qua cái pháp luân thường chuyển mà các bạn đã làm và thành đạt được rồi, các bạn nó dễ chịu cho con người. Tâm năng chúng ta dần dần nó đi mất. Chúng ta thấy thương yêu mọi người. Tại sao chúng ta lại trở mất ghét mà trở nên thương? Vì sự sáng suốt nó đã bộc lộ trong nội tâm chúng ta rồi. Chúng ta thấy đường đi rồi, chúng ta có làm điều sai quá. Cho nên chúng ta phải ban sáng suốt đó, ban ánh sáng đó cho tất cả chúng sanh. Cho nên người tu đi nói mọi người thấy rồi về tôi cố gắng tu chứ đừng tôi nói người ta nghe. Tôi khỏi tu, tôi đắc đạo rồi. Chưa đó bạn. Đắc đạo còn phải tu nhiều hơn. Đắc đạo các bạn biết xài học xoàn thì các bạn phải lo cho cái học xoàn kim cương đó nó càng ngày càng lắm lắm nó mới được.
Để pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là sao? Pháp luân thường chuyển là chúng ta đem cái nguyên khí của trời đất và chúng ta ăn những gì, hoa quả, thịt thà cũng là nguyên khí của trời đất hình thành. Lấy nguyên khí, giải nguyên khí mới tiến qua tới vô cùng. Hiệp nhất, hiệp khí cùng trời đất thì huệ tâm mới khai. Cho nên cái pháp luân thường chuyển phải làm một hơi đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, toát mồ hôi. Đừng sợ chết, đừng sợ tức hơi, đừng sợ nghẹn hơi. Như ở Việt Nam họ sợ nghẹn hơi. Sau họ thở thế họ sợ nghẹn hơi. Sau họ thở, nghe lời tôi thở, bừng, bực cái hết. Hết tức ngực, hết nghẹn hơi rồi. Thì họ thấy cái đầu họ sáng và thấy người họ nhẹ nhàng, sung sướng, bệnh tật tiêu tan hết.
À, cũng như tập Pháp Luân Chí Minh thì tôi tập thời gian 7-8 cái là tháng được 5 năm. Nhưng sau khi đó là tập thì ta chưa có những bệnh tê, không có mắt để tính được. Sau đó thì thời gian tháng 2 năm còn những người tây tăng của ta thì các bạn đạo các tu sĩ nó còn mới sửa lại thì có cái thứ thì từ 30 phút xuất lên thì ta chỉ không còn nữa, còn tập sai thì
nó bởi vì cái máu huyết nó yếu thấp thì thấp hay là cao cũng vậy, làm pháp luân chúng mình không có nên làm mau được. Làm mau á thì tự nhiên cái tánh lười biếng nó trở lại, mà làm chậm á thấy khó mà lâu mà không thích, nhưng mà làm rồi á thì con người nó siêng là máu huyết nó sẽ điều hòa. Cái chứng minh là làm cho cái thận thủy điều hòa và cái bao tử, cái ngũ kinh nó chạy điều hòa, nó cơ bản giúp cho mình trang triệt cái pháp luân thường chuyển mở về những giới. Nó cũng phải từ từ chứ không có hít đào hào. Cái đạo hào là đối với những người tôi hơi yếu, họ muốn hít không được thì kể mà họ hít bao nhiêu hít sau này nó sẽ dài ra. Còn đúng một người có ý chí tu rồi phải chậm chậm hít đầy đúng đầy được tụi bộ đầu chấm chừng nào thì mạnh này. Chấm chừng nào con người nó trở lại trẻ như thời xưa. Thử thì biết người nào mà làm pháp luân thường chuyển mà chậm á, từ ở dưới lầu đi lên lầu nó có mạnh. Còn những người mà hít thở ào ào dưới lầu lên lầu ngồi phải nghĩ là điện được. Thì tôi 64 tuổi là chỉ tôi cái toilet ở dưới, tôi cứ đi lên đi xuống một ngày biết bao nhiêu lần tôi đã có thấy gì đó. Mà ra lên xuống như vậy là ta cứ ngồi thở một hồi nữa được. Tôi nhờ làm cái pháp luôn, thực chuyển mạnh. Mạnh nó trong nhẹ, từ từ là mạnh.
và nó ổn định. Còn làm ào ào á, nó không có mạnh, nó yếu.
Thầy, con nghe con, thầy nói rằng thở 6 hơi hoặc là 12 hơi. Như con á, con thở, thế nào mình thở là chứng nhận nó là đúng. Cái hơi thở của mình.
Hơi thở là người ta nói rằng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Bây giờ con có cảm thấy đầy rúng chưa? Khi con hít vô con cảm thấy nó đầy rúng, thì con giữ cái thế đầy rúng đó, liên tục hít vô đầy ngực, rồi lên bộ đầu. Là tập vậy để chi? Để cái hơi càng ngày càng dài. Có người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Mà cái phương pháp này là lắp lại nguyên khí của chính hành giả, thì con người sẽ tươi thế. Thấy không? Con thấy thầy sao mấy tuổi đêm nào cũng phải hít chứ. Thôi không hít thở làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạng, mà lời nói nó được trong vắt như vậy. Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu thầy mà đi chơi bờ, đi ăn nhậu này kia nọ là nói không được đâu.
Dạ.
Hỏi nói không được, bởi vì đâu có đủ hơn. Thấy chưa? Cho mình lập lại cái nguyên khí á, thì lúc nào nó cũng, tiếng nói nó cũng rõ rệt. Dạ. Phải mạnh. Đó. Thì con thấy khi mà con hít vô, con cảm thấy nó đầy đúng chưa? Cho nên để có cái pháp chứng minh để dạy con lập cho nó đầy đúng, đầy bụng. Tập cái rúng với cái thận thôi. Đó. Thì khi mà chiếu mình làm được thì ngồi mình cũng làm được vậy.
Dạ thưa, thí dụ như bây giờ con xin hỏi phép, con xin phép hỏi thầy. Như con bây giờ con thở, nên thở Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hay là?
Không nhiều, 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.
Dạ. Như con thấy sau cái hơi con nó không có được dài.
Nó không được dài thì con cố gắng từ từ.
Dạ.
À, con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì nó không có được dài. Con phải ăn cái gì phải nắm. Cơm cũng phải nóng, đồ ăn cũng phải nóng. Bởi vì mình ăn cay mà. Mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. Ha? Chứ còn đừng ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều thì con người nó khỏe. Thì ăn cay con đâu có ăn gì nhiều hơn. Ha?
Vì là con thở Pháp Luân Thường Chuyển nhiều được. Vì là con thở 6-12 hơi.
6-12 đủ rồi, đừng có ăn thua con ngồi thiền. Một cái hơi con tập phải đầy rúng, đầy ngực tuôn vào đó. Tập thét nó dài, có cái gì đâu. Nhiều khi tụi con làm biến, chấm xì dầu ăn thế rồi. À không được, cũng phải ăn cái này đầy đủ, vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gian. Đang làm việc, con có cái áo bẩn, con có cái nhà ở, con phải làm việc cho mọi người. Thì tự nhiên con phải ăn đầy đủ chất bổ nhé, thấy không?
Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái Pháp Luân Thường Chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Nếu mình làm 6 hơi thấy chưa đủ, làm thêm 8, 9 và 12 có được không?
6 hơi đúng đắn là không thể mà làm không đúng đắn thấy 1 hơi, 10 hơi và 1 hơi. Nhưng có người làm 40 hơi đó là 10 hơi và 1 hơi. Người ta làm 1 hơi thấu đáo từ trên tới dưới chuyển chạy đồng đều, thì cái chung của điểm quan phát triển.
cái thở vận chuyển chỉ ghê là 6 hoặc là nhiều lắm là 12 hơi. Một cái có những bạn đạo ngồi suốt ngày cái việc thở vận chuyển về tới đúng luôn.
Cái đó là tại hơi nó yếu. Tại hơi nó yếu, nếu hơi nó mạnh là nó làm một hơi chứ đầy đủ như tôi vậy là lõa. Lõa cả người chứ không phải tập được. Tại vì hơi nó yếu, một hơi đó một hơi được hết. Một hơi đó một hơi làm 6 hơi là đủ hộp hơi rồi đó. Thấy không? Làm tới 12 hơi là nhiều lắm. Bưng ra cái đầu.
Thế là như vậy, những người yếu như vậy vẫn cứ tiếp tục như vậy.
Tiếp tục mà họ phải cố gắng làm nhiều hơn, dài hơn. Nó tiếp tục nhiều nhưng mà nó phải bớt những vấn đề tình dục. Tức là đè, giờ nó dục nên nó cũng thiếu hơi. Dục một lần là mất nhiều nguyên khí đó.
Kính thưa đức thầy, có một bạn đạo ở Biên Hòa nhờ con xin hỏi thầy. Bác xong luôn chỉ bảo rằng tối trước khi đi ngủ thở 120 cái liên tục nhìn ở Chí Minh để giải dục, không biết có đổi pháp không và có hiệu quả không?
Nếu mà làm nhiều, cái gì mà làm nhiều nó sẽ tu. Trong phương pháp tu, từ ông Tư đến tôi đã chịu thì chúng tôi cũng phải suy chịu là thì kết quả nó rất rõ ràng. Ngày hôm nay tôi khỏe mạnh và những người gia tăng tâm lực làm được việc rốt cuộc họ quả đi đến đâu, ta nhìn thấy bản thân họ đi đến đâu, ta mới áp dụng là đề nghị. Chứ còn những cái gì tôi đã đề nghị có gì và hướng dẫn sai cho mọi người biến đổi để trở nên âm linh chiến đấu với thực tế, đó là điều sai lầm.
Kính thưa thầy, Lê Quyên Ly vừa rồi có đăng bức thơ bạn đạo Việt Nam thở pháp luân thường chuyển dài tới 30 phút, mà thầy thở pháp luân thường chuyển ngắn hơn chỉ vài phút, như vậy có cần thiết tập thở cho lâu thật lâu không?
Thở nó thông rồi là cái ý thở như vậy á, ngồi ríu vậy là nhiều người ta tưởng là người ta đừng hít vô, không phải, cái điển nó đừng chuyển chạy á. Nhiều người ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mới nhớ trực tiếp phải thở ra, tôi mới thở vô nãy giờ. Cái kỳ thật muốn biết rõ bao nhiêu phút thì lấy miếng bông gòn để ngay cho lỗ mũi á. Hít vô thì bông gòn nó dính, mà thở ra là bông gòn nó rớt, đó là bằng chứng. Bằng chứng đàng hoàng nhất là lấy cái bông gòn để trước mũi. Khi mà bông gòn rớt xuống là mình biết mấy phút rồi.
Cho nên các bạn tu ở đây rồi một thời gian trong làm pháp luân ngồi rồi, mà các bạn hít một cái nó mê nó ngủ luôn. Đó là các bạn bỏ thế sự, không có nghĩ cái chuyện bao đồng nữa. Không có chỉ huy cái chuyện bắt chắn nữa thì cái vía nó mới xuất tiến, nó đi bay lên trên. Cho nên nhiều người, nhiều bạn ngồi thấy bay bổng lên cái mắt hồn, là nó đụng lên la phong của mắt hồn mà thấy cái bản thể nó xuất phát ra to rôm ra thì cũng sợ, đừng có sợ, để cho nó đi, thả cho nó tiến qua lên trên rồi nó mới thâu được cái thanh khí điển. Khi mà nó tiếp xúc được cái thanh khí điển á thì nó trở lại đơn giản quá rồi, nó nhỏ tho nhẹ nhàng, đi đứng dễ dàng, nó là tiên đồng giáng thế. Tất cả phần hồn ở đây là một vị tiên đồng giáng thế. Bây giờ chúng ta trở lộn về thánh thai ngay trung tim chân mày xuất phát ra đi lên, cũng như là chúng ta trước kia nhập thế gian ở trong cái thai noãn người mẹ, cái luồng điển đó chúng ta đem ra để cho nó hòa cảm với cái thanh điển, thì lúc đó chúng ta mới tiến lên có mặt có mũi có mắt có mũi có tay có chân, lúc đó chúng ta mới ở trên đó thụ giáo học pháp mới biết là cái pháp nào chánh, pháp nào tà.
Tung ở chỗ nào nó có nơ, mà nhiều người đạt tới cái nhẹ rồi họ hít vô phần nhẹ
thì nó ra nơi lỗ tai này cái kia nọ còn nhẹ, và họ tưởng họ hít hoài đó thôi, mà trong lúc đó là họ mệt. Nhưng cái vấn đề đó là nó ở mỗi người, do sự công phu của mỗi người, tùy theo khả năng công phu của người, mỗi người được nhẹ tới đâu thì nó được làm tới đó thôi. Chứ mình không có thể tương đồng như mọi người đều khác nhau. Nói cái hít vô thở ra là điều khác nhau lắm. Nhưng mà mình phải chủ trương là để rúng để ngược tung lên bộ đầu, không có đem xuống. Nếu đem xuống thì sau này nó vận động và nó làm cái tấm con người nóng nảy và nó bức rứt cho con người. Vì đó người ta mới kêu mình phải chú ý để rúng để ngược tung lên bộ đầu. Mà tùy nơi khả năng hít của mình. Nhiều người mới tu kêu hít lên bộ đầu sao được, phải hít nhiều tháng, nhiều năm nó mới tung lên bộ đầu. Bộ đầu mới rung rinh, mới cửa quậy được. Đó, thời gian phải lâu. Cái cuộc hành trình thấy một vòng mình chuyển bằng tay nó có thể tới, nhưng mà lấy hơi mình đo nó cũng vẫn dài. Nó phải đòi hỏi 5 tháng để chuyển qua thông bộ thận, thông xương sống, thông trung bộ đầu. Cái đó phải do sự dày công của mọi người. Tôi nói các bạn đang hít đây bây giờ thì các bạn thấy hơi chưa? Một ngày kia các bạn hít vô thấy cũng như không có hơi, nhẹ. Rồi một ngày nọ các bạn thấy tôi vừa nói hít là nó thấy tràn ngập ánh sáng vô trong cơ tạng của tôi rồi chuyển lên bộ đầu đều sáng. Cho nên trong lúc đó tôi nói hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, vì tôi thấy nó chạy vô mãi với tôi. Đó là người ta được thanh nhẹ rồi. Mình không mới tu đây, mình chưa làm được, chưa mở được bộ đầu, chưa khai thông xương sống, thì mình không có thể so sánh với người đã làm lâu. Đó. Cho nên mình tu được đến đâu, nói đến đó là phi. Bởi vì cái cơ tạng của mình và hoàn cảnh và cái nghiệp quả của mỗi người thì khác nhau. Nhiều người tới đây nghe sự thanh nhẹ, ôn tồn quá giải, có người được trung tâm bộ đầu mở thấy sáng suốt nhẹ nhàng.
Thế là nãy con nói mình phải làm pháp luân, sao bây giờ con làm pháp luân không được? Mỗi khi con hít và thở ra thì cái lúc trên đỉnh đầu không thấy hơi vô, cũng thấy hơi ra cho
con. Con dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi. Con dùng ý là pháp luân. Nè, cái ý con vừa nghĩ tới Nam Mô là Sa Lòng, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên automatic nó chạy. Cái ý con nghĩ tự nhiên chập và thấy cái bụng mình nó lớn. Rồi tới xả cái ý mình á, xả ra mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi, là pháp luân của kim mẫu, của đức mẹ của mình chuyển cứ kéo mình lên. Thì rước thì còn nhắm nghe định, nó nhập định rồi nó đi lên. Nó thấy nó sung sướng, nó lăng lăng đi lên, là nhờ cái pháp luân mình xuất ra thì pháp luân bên trên kêu là càng không vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ mẹ hiền, của đấng cha trả, của chư Phật chiêu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì, tập toàn những cái thanh tịnh chiêu đến suốt lăng lăng, thấy tôi không có gì, tôi không có đâu, tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ tới vậy đó. Con thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào trường sanh bất diệt. Và cái trường khí có tổ có thạc.
Đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn đẩy rúng đẩy ngực tung lên bộ đầu, thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới xa xuống, tạo cái hạt quang tinh thể tinh tiên.
Trong sở làm việc, có khi con có giờ rảnh, xin thầy cho biết những pháp nào sau đây, như là soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, chứng minh pháp luân, phép tạo luân, bắt buộc phải làm trong tối hoặc hướng nam, vì trong sở có kiếm nơi tối, xin thầy chỉ dẫn cho con, xin cảm tạ ơn thầy.
Mình muốn gây cái tập quán tốt, giờ làm việc, xưa kia tôi cũng làm việc luôn luôn, nhưng mà rảnh là tôi thở, làm pháp luân thường chuyển ngay trong sở của tôi, đâu có ai biết chuyện mình làm. Nhẹ nhẹ làm bằng ý, nó dài, thành thức sung sướng, và làm việc sẽ có trật tự hơn.
Cho nên bây giờ các bạn làm pháp luân là hít vô lỗ mũi chứ, sau này các bạn hít trung tim bộ đầu. Lúc mà bạn hít được trung tim bộ đầu của người còn tươi hơn nữa, thông minh hơn, sáng suốt hơn, dễ chịu hơn. Coi cái chết không có nghĩa lý gì, phải chết. Thấy rõ ràng, automatic mang tướng phải chết. Chứ không có làm gì mà tránh khỏi cái ải chết hết. Ăn ở không, muốn xài nhiều có nhiều cũng chết. Nào.
Thưa thầy, tu cao rồi mình thở bằng ánh sáng.
Mà ánh sáng là mình hưởng trực tiếp cái hào quang của bên trên. Nếu mình tưởng Phật thì Phật chiếu, mà tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế ban.
Thầy thế nào thở ánh sáng?
Thở ánh sáng là thở bằng ý chí, cái ý anh tưởng là nó chạy xuống. Không cần phải hết thở ánh sáng rồi. Cho nên nhiều người ta viết sách thì có một cái tia sáng từ đấy đó. Người ta vẽ như vậy. Thì mình người nào lại không có cái tia sáng này, tại chưa tập trung, chưa mở. Tập trung nó phải có một tia sáng từ đây chứ.
Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển. Đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này nó hòa đồng với vũ trụ. Thì chúng ta mới có cái dinh thự sạch thanh nhẹ. Mới nhận lãnh được thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức. Trí nó mở.
Tôi nói các bạn đang hít đây bây giờ thì các bạn thấy hơi chưa? Một ngày kia các bạn hít vô thấy cũng như không có hơi, nhẹ. Rồi một ngày nọ các bạn thấy tôi vừa nói hít là nó thấy tràn ngập ánh sáng vô trong cơ tạng của tôi rồi chuyển lên bộ đầu đều sáng. Cho nên trong lúc đó tôi nói hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, vì tôi thấy nó chạy vô mãi với tôi. Đó là người ta được thanh nhẹ rồi. Mình không mới tu đây, mình chưa làm được, chưa mở được bộ đầu, chưa khai thông sinh sống, thì mình không có thể so sánh với người đã làm lâu. Đó. Cho nên mình tu được đến đâu, nói đến đó là phi. Bởi vì cái cơ tạng của mình và hoàn cảnh và cái nghiệp quả của mỗi người đều khác nhau. Nhiều người tới đây nghe sự thanh nhẹ, ôn tồn quá giải, con người được trung tâm bộ đầu mở thấy sáng suốt nhẹ nhàng.
Rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ. Vũ trụ chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ. Mà quá giải những sự trần trược của tâm can của chúng ta. Rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ. Vũ trụ chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ. Mà quá giải những sự trần trược của tâm can của chúng ta.
Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng cha trời Thượng Đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta, trong trược cũng có Ngài, trong ruột phổi phèo của các bạn ở trong đó là trược nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Và trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thật. Tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng.
Phải làm pháp luân cho đúng. Ở đây chỉ có cái pháp luân thầy lắm. Người mới tu rảnh cái việc làm. Không sao, ngồi đâu ta tập hết. Khi trong giờ rảnh ta cái việc làm, hít được nhiều nó thông là nó nhẹ. Khi mà hít một cái thấy tứ chi ấm áp hết là nhẹ nhàng rồi. Trong lúc đó nó tự động nó biết hít rồi. Nó biết chuyển rồi. Thì lúc đó tự động nó chuyển chứ không chuyển đi tới đâu mình thấy có điện tới đó. Chứ nhiều người không hiểu biết học tới cái đó rồi đem kêu người ta nói, bây giờ anh phải chuyển điển đổ rú ra sao cặt rồi lên trên đâu. Cái đó là dạy cho người ta hư, bởi vì cái luồng điển nó chưa khai thông, cái đường chưa mở, mà kêu thanh điển chuyển đi đâu. Thấy không? Cái đạo chúng ta ở đây, chúng ta có tu tương đương nhẹ, chúng ta mới thấy sự giá trị nhẹ ở bên trên, và chúng ta hưởng cái đó. Mà không chịu mở làm sao có? Thì phải mượn cái nguyên khí của ngũ hành trong cơ thể này, trong đó có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, mà chúng ta làm cho nó có thứ tự, để nó tiến giải lên trung ương là bộ đạo. Thì phải hết. Con người không có cái hơi thở là con người phải chết. Nhưng mà con người nuôi được cái trung khí mạnh rồi thì con người làm việc nhiều và giúp đỡ mọi người tốt, không muốn làm điều sai. Bây giờ họ dư, người thiếu, họ sợ sệt, họ làm điều sai. Còn người mạnh đâu có. Thấy không? Thành ra cái pháp này phải làm cho đúng về cái pháp luân. Còn cái pháp luân yếu và cầu xin hỗ trợ, cái đó là tự mình làm cho mình rung động, làm cho cái thận nó yếu, rồi nó run sợ, rồi nó cảm lạnh. Thấy không? Bây giờ mình làm pháp luân đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu.
Chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng, bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết á. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Đức thầy dạy làm pháp luân thường chuyển nhiều là làm thế nào? Có phải là làm nhiều lần,
làm
một lần sáu hơi không?
Làm nhiều lần sáu hơn, đủ rồi một lần sáu hơn, nghỉ rồi có dịp chúng ta làm sáu hơn nữa. Lần lần nó mới mở ra.
Thế là trường hợp mà mình làm ca sáng ca chiều thì mình có thể ngồi thiền tối, mình kia ngồi thiền được. Còn làm ca tối thì ngồi thiền không được, mình thở ngồi pháp luân không được.
Ca tối thì sáng về trước khi vô giường tắm cái rồi ta thiền rồi ta ngủ. Cũng vậy, phải luyện cơ tạng, cái nguyên khí để giải tỏa cái trực khí mình làm trong một ngày.
Yeah.
Phải hút trượt nó mới có tiền, còn hút trượt nó đâu có tiền. Thì mình giải trượt cái thanh nhẹ, có giấc ngủ, ngủ, chiều đi lo. Bởi vì cái mình làm pháp luân thường chuyển, mình hít từ đây, mình đi để cái, nó đi đúng cái luật của vũ trụ. Luật của vũ trụ nó chạy vậy.
Yeah.
Mình hít từ đi lên.
Yeah.
Chạy vòng con. Dạ. Là hít vô đây cái nó đi.
Dạ, nhưng mà con sao con không biết là con hít đúng không? Con đứng con làm con hít cũng được.
Chưa ha?
Chứ không phải cần phải ngồi.
Mình lấy cái ý.
Dạ.
Lấy cái ý chuyển chạy lâu rồi. Dạ. Lâu
thấy nó cũng vẫn dài rút lên đầu như thường.
Ok.
Còn nó không? Dạ.
Nhẹ.
Dạ.
Về nói về cái vấn đề pháp luân chứng minh, cái vấn đề là nằm làm con hít sâu lắm, thấy cái nghĩa đầu hết.
Chết ha, nó làm lâu rồi nó dùng ý hết,
dùng ý là như mình thôi,
làm cái ý mình nên đầy đúng đầy ngực trong bộ đầu nó chạy cái ánh sáng, không phải cái hơi nữa. Là cho nó đi càng lâu càng nhẹ là tới ánh sáng rồi. Cái đó cái leo mà dần ánh sáng không có phải là hơi nữa, nó khác rồi, nó đi ngay trong tim. Thì bây giờ chết ra mình tử một cái mình nó xuất ra.
Nhưng mà nhằm mấy cái giờ mà cũng như thí dụ bây giờ ăn cơm thôi, giờ 6 giờ chiều, 12 giờ khuya, 6 giờ sáng, mấy giờ đó nó nhột ở trên này.
Rút
lên đó, nó ngộ
ra. Đúng rồi đó, nhớ niệm Phật. Sau nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó còn sáng suốt hơn niệm.
Dạ.
Nó nhẹ là chỉ nhớ thôi.
Tại khi đó con nhớ là cái lời thầy dẫn đó này, cái dạy cho tụi con cần. Là mình phải niệm. Nhớ thì phải sướng lắm, nhớ thì phải sướng hơn niệm lắm.
Thì một ngày tôi phải dạy tụi nó nhớ, để nó lười biến.
Kính thưa thầy, con có thể thở trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Thầy sáu hơi phát huy thường chuyển của thầy chỉ dẫn. Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hết hơi thôi. Thở ra, theo câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật là chậm cho âm vang trong đầu.
Cho nên khi mà chúng ta hít vô phải để cái đường điển nguyên khí của trời đất trực giác khai mở, chứ còn niệm này khi kia nọ là không được đâu. Không có niệm thì không sanh, tự nhiên nó nhẹ ra. Mà ai niệm là ai sanh, nó bị nghẹt. Trừ phi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lộn xộn, rồi ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Nhiệm vụ của Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.
Cái có thường chuyển mà dùng cái niệm Phật luôn, là khi hít hơi vô rồi thở ra niệm Phật, thì là làm được luôn hai cái một lần, hay là chỉ là chỉ thở ra thôi, không cần cái
niệm? Không cần niệm Phật được, nhưng mà muốn niệm Phật càng tốt. Sao? Phật quá là phức tạp của họ làm được. Cứ hít hơi thở đi, Phật là niệm Phật, hít thở hít đó là niệm Phật. Vì nó chạy đều, vòng tròn của chân lý.
Làm pháp luân thường chuyển mình làm sao biết cái hơi mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số lãnh đạo họ nói rằng cái hơi họ thở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, có người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thích tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục hai ba năm cái hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài vô nhẹ, một hơi dài mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn neon, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có phục hợp. Nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác rồi. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Ồ, cái toàn là ánh sáng. Từ từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non. Là nó định rồi. Là cái pháp luân thường chuyển ban đầu á, thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi, bị tinh dục. Đã xài phí nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu. Còn người ta còn con gái, con trai, cái hơi nó mạnh hơn. Chỉ nó làm mau hơn, toát mồ hôi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơi, nhiều hơn. Sau này cái hơi dài rồi, nó làm một hơi là thấu ấp rồi. Nó có làm nhiều nữa. Làm sâu hơi là thấy toát mồ hôi, đung ra mặt, hồng hào đó. Nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu, người nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là phải ít. Nhưng mà một luyến một thời gian khôi phục rồi, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn trong lúc tôi 20 tuổi. Tôi 50 tuổi mà tôi luyến rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, cái nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên, khỏe mà. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi. Thì nó trụ đánh đầu rồi, thì dùng ý chuyển là lúc đó là ánh sáng rồi. Cho nên mỗi bữa sáng phải đứng ở ngoài trời chướng dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lớp, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời chỉ hít một hơi một, là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này hai cái xuống một lớp một, làm ba lần mỗi bữa sáng. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đạo mới làm cái đó, còn chưa chuyển được bộ đạo cứ làm cái đó vô ích thôi. Chờ chưa dưỡng thành khi mọi người sáng thì con người sẽ tư nhiên. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài, và con người nó sẽ khỏe mạnh, máu huyết sẽ điều hòa, khai thông tim mạch.
À, để rõ ràng hơn nữa thì để nhận biết rằng cái hơi nó dài có thể căn cứ vào thời gian.
Không cần, bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là đậm rồi. Không cần đếm, mà cái hơi mình bao nhiêu ở trong nó bị kẹt chỗ nào,
và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Bởi hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, rồi bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Và nó mở trong đó nó nhiều đường lối, thất tình la dẫn bảy, bảy lớp gần cho thấy ta. Nó phải mở đều hết ấy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy là lùi điểm nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quần sáng trước mặt mình đó. Cho nên một kỳ công để giải tỏa trực tiếp trong những cái cơ giới quyệt năng trong cơ thể, có nhiều cái khuyết đang bị kẹt và mình phải mở nó ra.
Thầy, nếu tánh thai xuất ra thì chỉ có một lần cho mình thấy được thôi, hay là tình trạng vãng?
Cái đó cũng nhiều Moni Châu đó, nó gom rồi nó đi hoài, chứ đâu phải một lần. Là một lần người ta mình đẩn, mất đi, cố gắng thanh tịnh nó trở lại. Làm pháp luân thường chuyển như tôi giảng hồi nãy, đồng đều, cái diệu pháp nó đi ra. Chứ còn nặng trực nó không có đi ra, nó bị kẹt ở bên trong. Lấy cái diệu pháp, cái gì của vô vi là diệu pháp.
Cách đây cũng 6 tháng thì con có nhiều cái hiện tượng khi mà con thở thì con thở sẽ trong khi thiền định 12 giờ đêm con thở 6 hơi xong rồi con nói cố gắng xuất hồn lên tỉnh lễ Phật, thì con nay đi một chút rồi khoảng thì một tiếng à cái chuyển hồi về mà con thấy con còn thở pháp luân thường chuyển gì thì cái hiện tượng nó là sao?
Cứ tiếp tục thở đi, không sao đâu.
Tiếp tục thở
không sao.
Mà thở tốt thì
tốt, thì ngày càng dài khỏe không có sao hết.
Thì con tiếp tục thở xong rồi thì tiếp tục thở
luôn, nhập định luôn, nhập định đi luôn, không sao. Thở là nó mở cái ngoại tâm.
Tự nhiên chuyển hồi về đi thấy ảnh bây giờ thở một
thở nữa sao chưa đủ làm nhiều điều nào tốt thì mới khỏi mà.
Thì con cũng đã cách đây thêm 13 năm, bây giờ thì hiện tượng này nữa. Bây giờ con thở con nói đầy uống đầy ngực tung lưng bộ đầu, mà bây giờ cái hơi con thấy nó lên đầy bụng đầy ngực rồi bắt đầu lên đầu, nhưng mà nó thoát ra ít quá thịt, nó còn cái đầu kia rắc mà nó không có thoát ra một.
Chưa đủ lực lượng, đủ lực lượng nó em mà một cái rắc gì hết.
Đó là lúc đầu hay sao?
Những cái hiện tượng đó là chưa đủ lực lượng, cái dẫn chưa đủ lực lượng, làm tiếp.
Lắc
cái đầu, muốn lắc
nó không. Những cái điểm nó lên thành cái đầu cũng quặn cứng luôn. Cứng cái đầu.
Chưa thông mạch, chưa thông,
chưa
thông.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Tiếp tục làm đi, tự làm mấy giờ đó, đủ làm hoài. Cho nó đi chứ. Châu đủ cái sai rồi nó đi đều với cái châu đủ. Nhắm mắt là thấy nhẹ nhàng, không có gì đó.
Tiếp tục làm
vậy. À, bây giờ cái điểm trong cơ tạng con đầy đủ, con thấy bước ý muốn bước đi là sao? Muốn ngồi nó, muốn ngồi, muốn nói nó nói, tự động mình điểm chuyển rồi. Mình niệm Phật phát triển mình trí bởi cái trí mình càng ngày càng thanh tịnh càng mạnh thì mới dẫn được
của thầy. Dạ con cũng cố gắng lắm nha. Thì sau khi thầy con cũng thở mộ hơi được thành chuyển
chứng minh được
chứng
cái cơ tạng nó điều hòa.
Dạ cảm ơn.
Yếu không bắt nó làm chứng minh nó sẽ lớn. Và tới đó nó ngồi cho nó nói vậy vả cho nó có làm.
làm như vậy được là đúng.
Thưa thầy, một người mà đang mang bầu có thể nào thực hành cái pháp này và chịu thở không?
Được, làm hơi nhẹ nhẹ từ từ cũng được, không sao hết. Từ lúc hết thở, tất cả là điều chỉnh lục quân bình cho thể xác và tâm linh, thì cũng như điều chỉnh chỉnh và sự công bình cho cái thai nõn, công bằng, quân bình cho thai nõn. Đứa con nít bắt đầu trong thai nõn là bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối. Nếu chúng ta là một từ mẫu, phải đem cái thanh điển từ bên trên và chuyển hóa cho nội thức của đứa con. Cho nên những người tu về vô vi mà biết làm pháp luân thường chuyển trong ý chí thanh nhẹ, thì đứa con ra đời lúc nào cũng ngoan ngoãn. Tại sao lại có được những cái cơ hội tốt lành như vậy? Vì chúng ta dọn đường cho một thể xác trật tự, là chúng ta phải sẽ đón được một cái hồn trật tự tươi đẹp đến. Cho nên người mẹ có thai nõn mà tâm thức biết niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải ý thức rõ ràng: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Cho nên thường nhất như vậy là trật tự đã lặp lại và thừa tiếp thanh khí ở bên trên vào cơ thể một cách trật tự và sáng suốt. Cho nên đứa con sau này ra tươi tắn, dễ thương. Con nít có trong nhà nhưng mà không có thấp bậy như đứa con nít khác. Vì người mẹ thấy có trách nhiệm trước khi sanh con xây dựng một căn nhà tốt đẹp để rước một linh căn cứu thế để giúp đời. Cho nên đứa con nít ra đời khác, không giống những con nít. Vì người mẹ đã có một ý chí cao cả, cho nên tương lai đứa con cũng đạt được kết quả tốt. Người mẹ ý thức được trách nhiệm của mình xây dựng cho người nối tiếp.
Thưa ba má, con đã trọng tuổi khoảng 70 nên phải dùng răng giả mỗi tối lúc thiền. Vì đã súc miệng lấy răng ra ngâm thuốc nên miệng trống, vì vậy lúc làm pháp luân thấy rất khó thở. Thưa vậy lúc pháp luân có nên mang răng giả vô để thở pháp luân, hay phải bắt buộc lấy răng giả ra để hai hàm được kề nhau, để chỉ dụ cho những luồng mạch hay điển để luân dễ luân chuyển?
Mình nên để răng vô làm tốt hơn, hít nó hơi nó mạnh hơn. Cái này như tôi đã giải thích rồi,
không nên thở bằng ngực, thở bằng ngực là vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá ra sao chặt đó. Cái chặt đó là cái chuyên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình chấp mắt mới thấy sáng, còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. Cái đó là cái niết bàn nha. Cái chuyên môn bản thể là cái bàn lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim chỗ cái cặp đó, là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó làm, nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, bước xuống tề luân hư cảnh, mình mới vô đó, mình mới thấy cầu, thấy gặp lại, mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì, phải làm pháp luân trước nó vô xuống chứ, mới lên ngực, chứ đừng chơi vô ngực, rồi xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Như vậy có nghĩa là trong ngày mình có thể làm pháp luân thường chuyển bất cứ lúc nào.
Bất cứ lúc nào, bây giờ bất cứ lúc nào cũng làm được, mà đừng làm trong lúc ăn no thôi. Sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ thì mình làm được
rồi. Chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng. Bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết đó. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm, chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Trong số nhiều bạn đạo của chúng con, trong đó có cả con nữa,
thì khi mà chúng con trì niệm lục tự xin đà thì nhiều lúc là đầu vừa phát thì con có đọc ở trong kinh Di Đà của Đức Tư, ngài có dạy rằng lục tự xin đà nghĩa ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Có phải rằng khi mà chúng con niệm một tuần di đà như vậy thì cái luồng điện chạy qua đầu
lên đầu và nó đang mở mấy cái thần kinh, nó lên chưa trọn, khi nó thanh ở đây thì nó thanh hơn dưới này rồi, nhưng mà cái thanh này nó còn chưa thanh hơn ở trên kia, nó hồi trở lại nó lắc đầu. Cái đó phải chịu một thời gian rồi hết à. Khi mà mình đi vòng thét rồi cái nó hòa tan nó bên trên là nó còn yên tĩnh. Có người lắc vậy này, lắc vậy mà sướng lắm. Có người lắc chung cái lắc chung dăng như rớt cạn gỗ vậy, nhưng mà nó khỏe lắm. Quân dính, những thấp tình la dẫm là bảy lúc răng ở trong đó nó đang mở. Có người nó làm pháp luân vô cái đụng phát nó như chị gì đó. Nó làm như vậy. Là cái thấp tình la dẫm ở trong đó nó đang mở. Nó phải dịch. Nhưng mà một thời gian làm chiếu binh với làm pháp luân khác. Sau rồi mình hỏi những cái động tác đó chỉ cảm thấy mệt không? Khỏe. Thường xuyên khỏe và mệt. Tôi vừa trước lắc dữ. Lắc cái đầu tôi như vậy. Mà dữ lắm nè, chứ không phải bây giờ tôi muốn làm thì khó, bởi vì nó hòa bên trên thì khó. Mà tôi sung sướng cả nhà tưởng tôi điên rồi, tôi đi chân rồi có. Tôi thấy tôi đi chân. Về mặt mày tươi, ngày nào mà không lắc buồn nữa. Rồi bây giờ nó hết rồi. Bây giờ chỉ ở trên xuống đạp nó mới cục cửa, còn lắc như xưa không được. Ở xưa hăng chân.
Tại sao con tu đã lâu mà sau khi thở pháp luân thường chuyển, đầu vẫn còn lắc, mình vẫn còn rung chuyển? Có phải tại vì điển ngũ tạng vẫn còn bị nghẹt không?
Chưa đủ lực lượng, phải tiếp tục làm nữa đi. Cương quyết đi, đã thấy nó lắc là mình đã đi tới được rồi. Đi tới nữa đi, đi tới nữa là dứt khoát nó sẽ ổn định. Tới lúc đó muốn lắc cũng không lắc được. Những người tu về vô vi, tôi là người lắc nhiều nhất. Lắc tôi trước tôi ở trên gác mà lắc cả cái ra gác cũng rung luôn. Tôi sợ tôi điên á. Người tôi nói mình tin theo Phật. Mà ông Tư nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì mình chết bỏ chứ sợ gì. Bây giờ tiền không có mà vợ thì chửi. Đâu có ai thương đâu, có gia đình không ai thương hết. Cứ việc làm tới, ngồi trên chiếu manh nó cứ việc làm tới. Làm thét rồi bây giờ tôi muốn lắc không được. Hồi xưa nó lắc dữ lắm. Nó mà trụ rồi nó lắc dữ lắm. Bắt đầu trụ rồi. Phát sáng ra thấy cảnh vật tươi tốt rồi. Là muốn lắc chút cũng được. Ngồi đâu ngay ngăn đó.
Thầy nói lúc
mà
mình tung lên đường bộ đầu
á, thì
cái đầu nó sẽ lắc dữ.
Nó lắc.
Lúc đó con phải cố gắng con.
Thấy kệ, thả lỏng cho nó lắc.
Thả lỏng cho lắc.
Lắc rồi nó trụ rồi. Như hồi đó tôi ban đầu lắc á. Khi mà nó làm cái đầu nó làm vậy nè. Đi chơi ngoài kia rồi. Đi thuốc đi chơi rồi.
Thì con cứ tiếp tục thở
thôi. Cứ thấy kệ nó. Rồi sau này nó thông rồi, nó diệt trung ương cho Phật Pháp rồi. Méo một chút không được. Muốn méo một chút không được. Ngồi cái ngay ngắn,
nó cũng...
tự nhiên nó ngay ngắn.
Còn mấy lắc làm sao vậy?
Niệm lắc bây giờ nó đừng mở mấy cái thần kinh thắt từng la giống bảy lớp gân ở trong đó đang mở.
Sao nó lắc cái đầu không?
Nó mở nó phải lắc. Lắc rồi nó chưa trụ, nó trụ rồi muốn lắc không được.
Lắc lư là sau khi tôi làm pháp luân rồi.
Lương
làm pháp luân nó lắc thì cái hơi nó vô nó thông. Nó thông về trong mấy cái thần kinh, mấy cái gân ở trong bộ đầu đó. Thì mỗi người nó cũng đều có cái tình trạng đó. Nhưng mà vẫn tiếp tục làm pháp luân, làm cho nó mau chừng nào nó mở ra chừng đấy. Còn nếu mình ngồi nó lắc rồi cũng khỏe chứ không phải lắc rồi mệt. Phải làm liên tục mà. Để cho nó dời cái phần thanh điển từ ở dưới đi lên. Cái hồi nào giờ mình buông bỏ, mình xài tí. Bây giờ mình tập trung, phải hồi phục lại những cái gì mà hồi trước đã bỏ trống. Bây giờ mình trở lại với nó, thì tự nhiên nó đậm. Hồi trước nó đi xuống, bây giờ nó đi lên, hai cái nó chọn nhau động như rung luôn, nó gì hết. Mà một thời gian mà cô làm nó thân đều rồi thôi, rồi cũng như cái tử phẩm.
Trước khi xong con sau hồn cũng bị lắc. Nhưng mà con nghe một người bạn đạo nói là ra lệnh cho nó để cho nó khỏi lắc. Cứ cũng về con ra lệnh như vậy có tốt không?
Tốt chứ đâu có sao. Mình phải kèm, nhưng mà tới hồn mà nó đi lên cao rồi con muốn kèm cũng được. Khi mà luồng điện vững rồi đó, không được lắc. Mà lắc được khỏe. Khỏe không? Không có mệt. Nó mở trong nó lắc cái gì vậy chị?
Lắc cái đầu, nó
muốn lắc cái đầu. Lắc gì không? Lắc gì không?
Thầy cho phép con hỏi cho mình câu là những trường hợp nào bị khi mà thở như chị Linh chỉ lắc lắc như vậy, trong trường hợp đó mình nên thả lỏng cho nó lắc tiếp hay là mình nên kèm nó lại để mình cho nó lắc nữa?
Chú ý ngay chị Linh rồi để cho nó xúc đi lên, nó lắc cái khúc trên tốt hơn, cái khúc dưới mình kẹt lại. Cái khúc trên mình cần thiết, cái đầu rung nhẹ tốt, nó sẽ mở ra.
Để kẹt cái mình lại.
Mình kẹt cái mình. Đừng có thả lỏng cho mình rồi cái nó sau này nó, cái điểm nó đi chậm, nó cũng đi mà nó chậm. Kẹt cái thân để cho bộ đầu biết được rõ thấp tịch na giống bảy lớp gân trong nó nên khai triển. Chú ý cái phần ở trong đó là chất phần hồn. Chứ nếu 75 bước cần trong đó không có khai triển mà nuôi dưỡng trượt á, thì cái phần hồn mệt nó không có xuất ra được. Nó no nhiều việc lắm. Chú ý và khai thông được khi luồng điện nó bệnh thì để cho cái phần hồn nhẹ, phần hồn mới đi được. Thế không?
Đi thế ngồi thêm đúng hoặc là nhắm mắt nhận phần. Thì đầu bị giật mạnh, lại lắc, lại qua lại khoảng một giây một lần và bị cả năm nay làm khó thiền và ngồi chỉ được 15 phút. Xin thầy cho biết lý do.
Cái đó là nên gắng làm pháp luân thường chuyển cho tiếp tục cho nhiều để nó thông. Cho nên nó mới mở được. Khúc nào nó lắc, có người lắc tới 2-3 năm nó mới ổn định được. Ăn thua làm pháp luân thường chuyển cho đầy đủ thì không có bị lắc. Lúc đó muốn lắc cũng không được. Thông cái đông mạch rồi.
Không, tự nhiên nó đủ rồi bắt buộc phải rung. Nó đủ hơn là nó rung.
Thưa con, nếu mình không khỏi, nhưng mà con tự nhiên thì không có rung, nhưng khi mà con cố, hít nữa,
Đó, hít nữa cho nó rung. Đó là tốt. Nó mở bên trong nó mới được rung. Chứ bên ngoài không có được rung đâu. Bên trong mà được động tới bên trong nó mới rung. Ồ, rồi, tư ghê lắm, khỏe lắm.
Nhưng mà tới hồi mà con thở ra thì nó là như là bị khớp.
Khớp đó là hơi còn yếu. Ráng làm nữa, sau này nó đầy đủ. Nhẹ, đi hòa, vô cũng như ra. Đó là mạnh lắm rồi đó. Lúc đó cái âm thanh đổi hết rồi. Nói chuyện nhẹ nhàng đó.
Không có bị giận. Mình cái thần khí đã thành lập cứ được luôn thần. Và cái thần khí bắt đầu muốn xuất. Khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình. Cho nên cái sức ép ở bên trên nó dội trở lại là bắt đầu lắm. Nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa thì nó lắc nhiều. Cho nên một thời gian nào và cái thanh điển của trung thiền bộ đạo liên hệ với thanh và bên trên phúc rút mình rồi đó, uống méo một chút cũng được. Cho những cái trạng thái đó thực hành về pháp luân thường chuyển phải có trường hợp đó, vì nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong sắp từng la giọng. Nhiều khi nó đúng một cái đồng ruột là nó trục cả mình, nhiều khi nó xoay cả mình cũng có nữa, nhưng mà ý chí mình gom ngay trung thiền. Khi mà luồng thanh điển xuất ra thừa thì cái thanh điển bên trên hút lên rồi cũng một cửa không được. Mà những người bị lắc nó thế nào? Sung sướng. Có nhiều người xuất ra đi được rồi, nhưng mà đi quá thấp, đi phố, đi đồ chơi, nhưng mà cái đầu cứ lắc mà đi. Chừng nào mà đi được khỏi trên rồi đó, cái đầu hết. Ngồi bị Phật ngồi cách sau mình ngồi yên, muốn méo một chút không được. Đó là bên trên hút, chứng minh chúng ta xuống thế gian không trần hút cái luồng điểm của phần hồn ngự trong bản thể Và bây giờ chúng ta trở về lập ngược pháp luân thường chuyển, có phải lập ngược không? Nhâm đắp thông rồi xuất ra thì phải ở bên trên hút chúng ta mới được đi. Đó. Cho nên phải dày công đi một thời gian rồi hết. Cũng như trước kia chị Xuân Hồng ở Manila cũng lắc chuyện đó. Bây giờ hết lắc. Bây giờ hết. Chỉ là thấy sáng và thấy đơn đi. Nhẹ nhàng, thấy khác. Bây giờ nhắm mắt là thấy nó hút rồi. Và nhiều khi chị mở mắt chị cũng thấy nó hút lên rồi. Ý tưởng là hút. Thấy không? Cho nên mình phải tu cố gắng để dọn từng này. Nó giảm được cái dục là từ ở đây nó đã lên đây nè. Rồi từ ở đây á, nó đi tới sợ sệt. Và chúng ta hết sợ sệt rồi là nó đã lên đến tầng này. Mà từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa. Bây giờ có bốn nguyên tử xuống cũng không sợ nữa. Bây giờ mình chứng minh rõ là bên trên hút tôi được rồi. Tôi tưởng là tôi đi và tôi ít có về con tim. Nhiều lắm thì về đây đứng chân chút rồi không đi được. À cho nên cái xác không có nghĩa gì. Không về con tim nữa. Người mới tu như bây giờ anh Tăng còn ở trong con tim. Rồi một thời gian nữa lên trụ lên rồi trụ đảnh rồi thôi hết. Ngồi đâu nghe ngắn. Và không có gì thắc mắc, chỉ có hành thôi. Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị tiên hay là một vị Phật trước mắt. Mình thấy rất mỏng mà từ đây tới kia muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài nó không được. Thật, chứng minh sự gì? Ngài độ ta tiên ta. Đó, cái hành Phật sự là độ như vậy. Nên đêm nào lên cũng chỉ thấy nó mà bước tới một chút xíu bước không được. Thấy có hai bước là tới nhưng mà không được. Muốn có cơ hội đánh lễ không được. Cho nên cái tội của ta còn trượt và cố gắng tu nữa. Về kiếm điểm lên. Mang khẩu nghiệp, ý nghiệp cái gì lôi thôi trong này mới bị kẹt như vậy. Cho nên chúng ta phải về trì niệm Phật lúc đó chúng ta đánh lễ. Còn cái chuyện mà ma quỷ thường tình ở thế gian chư vị qua lại, không cần phải nhắm mắt dồn mình cũng thấy rồi. Trên cao mình tu càng ngày nó ở cao rồi, dồn xuống là thấy cái gì hết. Cho nên càng ngày cái phần điển của các bạn quy tụ về trung tâm bộ đầu là được đứng trên cao. Không còn ở những cái tần số la giảng của cái gan hay là cái tim. À, hay là lơ vơ sau mặt trận này. Không có nữa, ở trường tiên nó khác rồi. Cho nên cố gắng từ đây lên đây mất. Có nhiều người cố gắng và cái căn nhẹ 6-7 tháng người ta lên đến nó được rồi. Mà có người 10 năm chưa lên được. Vì sao chưa lên được? Nói 10 năm cho nó đâu có hành 10 năm. Nó hành chút rồi nó đi nó dốc. Hành 1 tiếng mà nó dốc 3 tiếng. Thành nó mất đi. Tối hành có 1 tiếng à, mà sáng thì nó dốc 3 tiếng, nó mất đi. Tại nó về rồi, nó đụng chạm rồi, mình đi ăn năn về tự thực. Tụ nhiều hơn nó thì nó dễ đạt.
Em nói đến cái thời gian mà giải tỏa cái sừng la dẫn vào lâu.
À, cái đó do cái công năng công phu của hành giả mà thôi. Chuyện làm của mọi người nó khác nhau, có dung. Có người nó mau mà có người nó lại chậm. Có người ta dày công, ta nghiên cứu và thực hành giải tỏa bên trong. Chứ có người lo quét nhà, quét sơ mơ chiều 3 tầng quét cũng hết mà nó không lo, nó quét chút rồi nó ngồi nó nghe âm nhạc khi chừng nào ở nhà nó mới sạch. Thì do cái công năng công phu của hành giả tu rồi tự nhiên nó đi tới à. Chứ bây giờ nói 5 tháng nó không được, bởi cái này nó không có phải là cái học ở thế gian. Cái này là do cái thích chuyển mở thì tới sáng suốt. Thì không có nói ngày
mai nữa.
Thưa thầy, chữ A thầy, A nhâm quý gồm sâu tới thật. Một khi mà pháp luân thường chuyển mà đúng thì cái luồng điển nó chạy lên tới đầu. Và một thời gian sau khi mà cục sáng đó nó sáng tỏ lên rồi thì nó không còn nóng nữa. Như vậy là nó không còn nóng nữa là tại vì hôm đó mình yếu sức, mình không có thở đúng, hay là vì thở một thời gian cái trình độ nó đi lên thì nó không còn nóng. Thầy cho con biết
là cái nóng đó là chứng minh cho mấy người mới tu mà thôi. Còn cái người tu lâu nó mát cái làm sao nóng. Bởi vì nó hoài với thanh nó đâu còn nóng nữa. Hoài với thanh nó xuất ra nó quen rồi. Còn hồn mới xuất ra là cái nhẹ với cái nặng hai cái cái địch lại nó nóng. Cỏ sát nó nóng. Nó hoài rồi nó không có nóng được hết rồi. Nó mát. Nhưng mà người khác là cảm thấy nóng nóng. Nhưng mà chính nó không thấy nóng.
Cái, cái hơi pháp luân thường chuyển của mình đó, mỗi khi mình thở có hơn thì nó thật nóng mà có hơn thì nó thật lạnh, thành ra như vậy là cái sự nóng lạnh đó là tùy theo
cái thực phẩm ở trong nội tạng. Nhiều khi ăn nhiều nó cũng cảm thấy nóng vậy, nhưng mà làm pháp luân một hồi rồi nó hòa tan hết rồi nó là lạnh, lạnh mới lạnh mát cho mới lạnh, không phải lạnh mát.
Cái cảm giác mà luồng điện nó đụng lên trên tới nơi hoàng cung á, khi mà mình ép thật sát vô lên thì mình nghe nó đụng một cái kịch ở trên đó. Như vậy là vì mình thở quá luân chuyển nó như vậy hay là mình làm trật?
Không phải, khi mình nghe đụng đó là chỉ thấy đường đi lên nhưng mà nó đang đi ra. Mà nó đang đi ra nó chưa đủ lực lượng ở trên kia nó hồi lại, nó nghịch một cái mình đụng cái kịch là mình thấy cái điểm mình hồi lại. Nó mới kêu một cái kịch, nó lắc một cái là nó hồi lại còn yếu. Mà sau này nó mạnh rồi không phải hít nữa, ý nghĩ là nó đi thông suốt lúc lúc.
Khi mà nó mạnh rồi thì cái hơi cái ra vô nó thật nhẹ,
nhẹ mà không có cái ý nghĩ là nó đi thông suốt, nó không có bị nghịch nữa. Mà chừng nào thì cho nó nghịch nó mới nghịch, cách né một cái là nó nghịch. Vì tôi bây giờ tôi để thì nó thật thông suốt, bây giờ tôi cắt nó một cái nó nghịch rồi. Nó mạnh lắm. Bây giờ tôi cắt thử đó. Đó, rung hết rồi. Đập một cái, chặt một cái cho nên mình đập một cái rung hết cả cơ thể.
Như vậy là đến cái trình độ đó là thầy điều khiển.
Mình điều khiển nó được thầy. Mình điều khiển mình đi về được. Rõ rệt vậy. Mình nói, ê, có cái đầu không? Chứ mới làm hai cái đó rồi khỏe đâu, ê đó, nặng cái đầu. Cái dội nó lại thôi. Sao đỡ mệt? Nó thông, nó đâu có mệt, nó thông, nó càng ngày càng mạnh. Trên đây rồi sẽ kiểm soát cái pháp luân của mấy vị hết.
Không biết là tại sao mà mỗi lần mà con thiền hay là có con ngồi cửa lại yên tĩnh yên sợ con điểm trong trong cái trái tim của anh thì nó chạy vô tắt rồi sao vậy, có cái gió là lạnh lạnh trong mình muốn cút chờ con hỏi thì đó là cái gì, đó là tốt hay xấu?
Nó là không tốt, nó phải ấm mới là đúng. Làm pháp luân không có đúng, làm pháp luân đầy đúng đầy luôn, nhưng bộ đầu nó đúng nó mở ra lành lạnh là nó tốt. Nó làm pháp luân tăng mạnh lên đầy đúng đầy luôn, bộ đầu nó mở đều.
Nó là không tốt được, thật ra là trong tim không cũng phát rất là
lỏng. Nếu tim không có lạnh được phải ấm, cho sơ hồn pháp luân nó ấm lắm.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, con thấy hai tay tê tê và hơi lạnh, sau đó nghe xương sống hơi ớn lạnh. Lúc thiền định, cảm giác này cũng lặp lại, con xin cảm tạ Đức Thầy.
Cái đó là trong cơ tạng bị trượt rồi. Cầm thanh lọc làm nó phải ấm tay, không có lạnh tay được, lạnh được cái tim bông không có tốt. Mà trong thanh lọc rồi thì tự nhiên chạy điêu hòa hết, bổ rụt tốt. Nó không có choáng cái tim nhiều và nhiệt độ nó rất bình thường và khỏe mạnh. Ấm áp.
Không hiểu sao mỗi lần con ngồi thì con vẫn bị lạnh nóng ở sau lưng. Nó cứ lần quần sau lưng con cái hơi lạnh như vậy là sao hả thầy?
Lạnh là không tốt rồi.
Không phải làm sao hả thầy?
Con phải làm pháp luân chuyển nhiều á, cho thông mà nó mới.
Khi sang soi hồn, xương sống con kêu cục cục, con hành như vậy, con hành như vậy, có đúng không? Mong thầy minh giải, và khối trưởng nó hay theo phá con rất cảm ơn thầy cứu con.
Soi hồn, chấn chỉnh cái thần kinh, dùng điểm hiệp nhất ngay trung tâm chân mày, một pháp luân thường chuyển xương sống phiêu cực là đứng lập lại trật tự cho bộ thận. Sau này không có dù đau lưng, khỏe lắm. Như cực cực khi làm pháp luân thường chuyển rất tốt.
Tại con thầy mất thì xương trên tàu nó mọc cực cực, và khi nó mọc ở đây thì cũng vậy.
Pháp luân thường chuyển thì nó phải như vậy. Nó lên rồi cái đầu con nó sẽ tròn, nó tiếp tục có cục cục sao. Nó như là văng từ miếng này, không có sợ. Do đó cái trí con nó sáng lên, con nó hiểu được chuyện gì. Pháp luân thường chuyển cái đốc lập nó vừa thông là nó như vậy. Nghe cục ráng làm nữa, chết bỏ không sao.
Có khi đau bị chồng bỏng mấy nhà.
Không sao, không bớt được bình an rồi chi rồi sao. Đau đó là những cái an rồi chi rồi sao. Nóng rồi. Là ăn rau, ăn đồ nhẹ. Là ăn đồ nhẹ. Còn ăn ít mà nó là no hơn mà ăn. Ăn nhiều là ngược lại nó là không có cung ứng trong cơ thể thì kể cũng bị đói. Tham ăn lên cái ruột con dơ rồi đó. Mà con nó sát thì cái ruột dơ rồi. Còn ăn rau, con nào hấp lên cho nhiều mặt nó tới. Cầm cái rau cho nó quân bình cái thực phẩm trong cơ thể. Nó mất quân bình rồi.
Kính thưa thầy, xin thầy minh giải dùng câu thắc mắc của con. Mỗi khi làm pháp luân thường chuyển, khi hơi thở ra ở gần thắt lưng của con kêu cục, vậy là con thở đúng hay là con thở sai? Con xin thành thật cảm ơn thầy.
Đó là đúng, nó lập lại trật tự của xương sống và cái điển khí của cái thận sẽ hòa hợp tốt lên trong cơ ấm và tương lai.
Con mới hành pháp, mới thời gian gần đây, khi con ngồi soi hồn hoặc niệm Phật, con thấy ở đỉnh đầu, tê và đằng sau gáy có tiếng kêu răng rắc. Điều đó có nguy hiểm gì không?
Thì con phải tiếp tục làm pháp luân cho nó khai mở bên trên, rồi cái tiếng cắt cắt nó sẽ hết. Và cái chỗ nặng này nó sẽ trở nên nhẹ. Sau cái pháp luân thanh lọc điển khí trong nội tạng rồi, nó sẽ toàn thân thanh nhẹ.
Thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, phía sau lưng cảm thấy hơi tê tê. Thưa có nghĩa là sao thưa thầy?
Cứ làm mạnh cho nó lên hết. Cái đó có phần trượt, nó cũng còn ở đó. Nhưng mà làm tiếp tục làm pháp luân thường chuyển là cái hơi hít vô thở ra nên đem được tối ra khỏi thể xác. Và nó giải xuống tiểu tiện và đại tiện, những phần đó nó không còn nữa. Và nó sẽ tiến thông lên trên óc, càng ngày càng thông, óc nó sáng.
Thưa thầy, khi thở làm pháp luân thì tự nhiên thấy nhói một cái ở bên một bên của cái bên đằng sau lưng, mà hành giả tự nhiên có cái ý nghĩ đó là một cái con rắn dài, thì cái đó là cái gì?
Cái đó là cái trực biến, và cũng do cái phẩm nóng trượt ở trong mình nó xâm lên, không có thành cái gì đâu, phải đáng đâu. Cái đó là nhoi là
chưa có nói thùng beo cọc dữ mới tu, mạnh mẽ mới không mới tu. Thì con khi con biết biện pháp rồi con tu thời gian rồi con mới thấy những cái
cái tánh tình hung dữ của mình, những cái xấu xa của mình, thì mình mới cố gắng tu nhiều hơn. Thì xin thầy mình tưởng vậy có đúng không?
Đúng chứ, ở đây đâu có người nào hiền đâu. Hồi nó mới ra đời đúc tay nó cắn rồi. Nhân chi sơ tánh bổn ác mà người ta nói tánh bổn thiện, đúc tay là nó cắn rồi, đâu có người nào hiền đâu. Thấy không? Không có người hiền đâu anh. Anh nên tưởng đâu tất cả đầy hiền giữ hết. Rồi bây giờ nó không thèm làm giữ nữa thôi. Chứ không phải nó không biết giữ. Muốn giữ lúc nào nó giữ cũng được, nhưng mà không thèm làm nữa, nó không có lợi, nó không thèm làm. Đó, cho nên người giữ tu, ăn cướp tu thì nó dễ thành Phật hơn. Cái người kia cứ lê thê hiền không hiền mà giữ không giữ, cái đó tu hoài không đắc đạo. Thấy không? Cho hùm beo cột mà tu là ông Phật mừng lắm. Thành đạo chứng nó liền, cái tu được chút là ông chứng thêm nữa.
Dạ thầy, còn trong những đại công phu của con thì con thấy con cũng trì trệ nhiều lắm. Nhưng mà con không biết sao khi con thở thì nó thường hay lói cho này.
Lói là làm chặt rồi, phải hít cái đầy rúng, hít từ từ vô, làm thông thẳng. Nhớ rằng khi tôi hít vô đầy rúng là nó tức mà ép ra tay cặp, để tránh cái bệnh thận có sạn. Rồi nó sẽ thông cái đốc mạch dẫn lên bộ đầu thôi. Đó, tôi nó gia tăng sự thông minh cho tôi. Nó điều hòa là gia tăng sự thông minh. Vì cái nó chạy một vòng về là năm là đúng. Còn cái chạy cà xịch là nói chuyện nói không ra. Thấy không? Nghĩ không tới nữa.
Trước khi thiền con để bụng đói tống buổi chiều này. Nhưng mà bắt đầu chưa có vô ngồi thiền mới chắp tay. Làm sôi hồn là thấy ở đây là nó lói rồi. Chưa có thở rồi. Ở đây nó lói rồi. Rồi khi mà phình bụng cái là ở đây nó chiến trước. Hết thùng không vô không được bao nhiêu.
Bây giờ phải tập lại. Nghĩa là mỗi buổi sáng anh có uống nước để lập không?
Thì có.
Mỗi buổi sáng uống nước. Uống 21 ngày thôi. Lập tối đa 21 ngày rồi cái nghỉ. Chứ đừng có uống mỗi buổi sáng nhiều quá. Hả? 21 ngày là anh cảm thấy nó nhẹ rồi.
Chắc cái gan cũng nóng
rồi. Cái gan nóng đó. Cái gan nóng mà thích ăn đồ chiên rồi nó bị. Mà uống nước nó vừa lập gan và lập cái đại tràng. Mà tự nhiên mấy bộ phận đó nó nhẹ hết. Nó ứ mà nó chạy không được. Mà vậy thôi. Chứ có
nên con thở chứng minh tốt rồi. Nhưng mà
nhưng bây giờ anh muốn mau á, anh ăn cơm hộp kê đi. Ăn hộp kê đi. Mà mua hộp kê về ăn đi. Ăn hộp kê, ăn một kê một ngày hai buổi, ăn hộp kê không nữa. Ăn chừng tháng, hai tháng là thấy cái mặt không có mụn rồi. Cái gan tốt rồi, chỗ đó hết tức luôn.
Bởi con ngồi pháp luân cũng như chiếu minh đều bị đau thắt ngang lưng. Vậy là lý do gì, xin nhờ thầy chỉ bảo.
Vậy thì trong mình nó có được độc tố rồi. Phải thanh lọc cho đi bớt cái độc tố, chứ không phải vấn đề pháp mà làm nhức lưng. Pháp là chỉ làm cho thông lưng thôi. Vì điển là chỉ thông lưng, nhưng mà độc tố nó dồn về đó. Bây giờ mình thanh lọc cho nó giải cái độc tố ra là hết rồi. Rất dễ dàng, cái đó không khó khăn.
Kính thưa Đức Thầy, không hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thở pháp luân thần chuyển bị nặng ngang thắt lưng thần thủy. Xin Thầy chỉ dạy.
Khi mà nặng ngang thắt lưng thần thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ, hay bị thủ dâm, thì nó mới yếu chỗ đó. Còn một người mà giữ được cái nguyên khí thanh tịnh mà tu đúng thì pháp lý không có bị đau lưng đâu. Cái đó là bị dục, bị thủ dâm mới bị cái đó.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, lúc làm pháp luân có hơi rất ấm, xông lên làm nóng tay và mặt. Như vậy có tốt không?
Cái đó không sao. Đó là vừa nóng lên là nó vừa giải. Từ lỗ chân lông các nơi nó sẽ giải ra. Cái đó là trực khí hay là độc tố trong mình được giải qua hơi thở, qua lỗ chân lông.
Kính chào Thầy, con thiền được 4 năm. Trong vòng 1 năm nay, khi con làm pháp luân thường chuyển hoặc chiếu minh, mỗi cái là mỗi bị ngáp và chảy nước mắt rất nhiều. Xin Thầy giải đáp cho con.
Đó là trước trong người còn nhiều, chưa giải được. Nên phải đi thanh lọc đi, giải chưa hết trong người đi. Với đó là còn trước nó mới còn ngáp. Giải hết trước là không có ngáp được.
Mà nếu mà trong trường hợp mà hít mà bị nhức đầu thì
hít bị nhức đầu là tại ăn đồ mặn quá, đồ trượt ăn nhiều. Tại ăn nhiều á thì cái trượt của đồ ăn nó lại làm nhức đầu. Thầy nói sơ hồn trước
À, tại vì thầy có nói là trong đồ ăn nữa có thanh khí điển, nhiều là con ăn nhiều cũng tưởng thanh khí điển mà biết chưa dễ hơn.
Thanh khí điển là của không chỗ đồ ăn là nghĩa là vô nó phải chờ biến hóa rồi nó mới lên cái phần đó, là từ nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, à nó đi như vậy đó. Nó chậm hơn, còn cái làm pháp luân thường chuyển là trực tiếp. Cho nên khi mà ta làm pháp luân thường chuyển được nhiều rồi, ta bớt. Không có vấn đề ăn, không cần. Ta ăn cho ấm được cái này. Không cần phải ăn cho no nê. Còn ăn no nê là hít lên nó nhíp vào. Trượt khí nhiều quá. Ăn nhiều là trượt nhiều chứ. Còn hít nguyên khí, bớt trượt. Cái đó ăn vô nhiều nó tạo dục. Nóng. Tạo dục trượt, nó phải tiếp theo trượt nó ra.
Kính thưa thầy, thường khi thiền ban đêm đến phần pháp luân thường chuyển, có khi hít được vài hơi con bị mê, có khi khoảng một tiếng. Khi tỉnh dậy, tay con trước đó đang bắt ấn bị bung ra, và những người ngồi bên cạnh nói tay chân con sờ soạng, ngồi không yên. Mà con thì không hay con đã làm gì lúc đó bị mê. Như vậy là sao? Xin thầy giải dùm con. Cảm ơn thầy.
Cái đó là bên cái bắp mặt nó bắt đầu nó muốn thông lên, như nó bước vào cái giới nhập nhập định, thì cái cơ thể không biết gì hết, ngồi yên một tiếng hai tiếng trở lại. Nhiều người thấy xoay chiều khác, nhưng mà cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó thông đi. Đã thấy mình làm được thông, cứ tiếp tục làm nữa cho nó thông hơn, thì trạng thái nó sẽ dẹp bỏ, không còn được. Và cái tiếng nói cũng thay đổi, nói nhỏ nhỏ, mình nghe rất nhỏ mà bên ngoài, bên nói nhỏ mà bên ngoài nói lớn, mà bên trong mình nghe rất lớn. Mình bên nào mình bên ngoài mình nói nhỏ, mà bên trong mình nghe rất lớn, nó rộng ra.
Và khi thở ra hết sức, con thấy những đốm sáng chớp ở nhiều chỗ trên bộ đầu. Như vậy là sao? Xin
đó là thầy chứng minh hai luồng lưỡi hít vô cũng điều hòa âm dương, và thở ra cũng điều hòa âm dương, cho nên nó trụng quá ra ánh sáng đó. Hai dây điện mới bật ra đèn sáng.
Con thở pháp luân thường chuyển mỗi lúc một nhẹ, dài và sâu hơn. Thỉnh thoảng trong những hơi đầu tiên, con thấy hà sa bao quanh một vùng đầu. Đó có phải là dấu hiệu của một tiến bộ không?
Đúng lắm, pháp luân thường chuyển đúng mức nó phải như vậy. Và ngày mai mình nhìn lên bầu trời cũng thấy hà sa như vậy.
Câu hỏi này thì mình hỏi cái thầy nhắn tin đây để chia sẻ cho các bạn và cũng thật là cách đây chủ nhật vừa rồi thầy, sau khi con thiền một tiếng đồng hồ con đêm thì con lên làm bộ thì con đang làm bộ không được, thì tự nhiên con thấy có một cái khối gì nó đè vào con người đó, thì con bồi bạc con niệm bát chánh niệm Phật và răng kề răng vào to lượng niệm Phật đó, thì con đánh răng ra thì con làm có ngủ không được, thì tự nhiên hình như có ai á đổi những cái thế nằm của con từ một thể nằm bình thường qua những cái thể nằm như ở trong yoga vậy. Rồi đôi lúc cũng một vài ba phút lại đổi, một vài ba phút lại đổi, từng thể một cho suốt đêm như vậy. Và có những cái lúc như là cái thế bỏ mà hồi xưa mà con nằm con nghỉ hoài, là mỗi lần con đổi một thế như vậy á là con nghĩ ra một cái thế bỏ. Nhưng mà con nghĩ đó là đôi lúc còn là một cái thế yoga hoặc là thế bỏ, con không biết là cái đó là như thế nào.
Tâm tu của pháp lý vô vi phải dứt khoát, thì những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Thiếu dứt khoát, những gì mà chúng ta thu thập trong sách chúng ta muốn làm, thì đó nó gây một cái gút trong nội tâm. Chúng ta dứt khoát thì những cái gút đó không còn. Thì trong chim bao sau giờ thì không thấy những cái chuyện. Khi chúng ta muốn
cho người tu thiền vô vi muốn cái gì thì bên trên người ta ghi chép lại, nó sẽ chuyển xuống một khối. Nếu dưới này chúng ta thật sự thanh tịnh niệm Phật giải thì nó cũng đi, mà nếu không dứt khoát thì nó không đi. Tâm phải dứt khoát, niệm Phật tâm phải dứt khoát, tất cả sẽ phân tán, không có hội tụ mà gây khó khăn cho chính hành giả đâu.
Thưa thầy, trong lúc mà con đổi những cái thể vô với ra hoặc thể bỏ đó thì con vẫn tỉnh táo, con vẫn niệm Phật, vẫn có đổi lời răng kẻ răng, tại vì con sợ một cái khối vô hình nào đó sẽ nhập vào, cho nên con đề phòng rất là kỹ, nhưng mà con vẫn tỉnh táo như thường, con vẫn mở mắt và không để coi thử cái này nó sẽ đi tới đâu, và nó làm cho con suốt đêm như vậy. Sáng mai con đi làm con vẫn khỏe, con không có cái gì là bình thường hết, nhưng mà cái thể xác nó hơi mệt một tí, là tại vì suốt đêm không ngủ.
Cho mình thấy giá trị của điển là như thế nào, nó vấn vương nhiều lắm. Nếu mình chú ý cái điển chúng ta thông không có vấn vương như vậy, chúng ta cần là pháp luân thường chuyển một kho rồi cho đến thế nào, nó sẽ giải ra. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải ra.
Như vậy là cái đó là nó không đúng theo cái đường lối.
Không đúng, cái pháp luân thường chuyển cũng không có đúng. Nó mà hội tụ những phạm vi nhỏ nhỏ mà chính chúng ta không muốn. Rồi nếu chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều là nó giải ra, nó không có thể hiện những cái phạm vi eo hẹp thì trong tâm chúng ta.
Khi mà con ngồi thư thì con không bao giờ nghĩ đến vấn đề mà vỏ hoặc là cái gì đấy, mà tại sao nó có vấn đề?
Con làm pháp luân thường chuyển thì nó mới trở về trật tự tự nhiên và hồn nhiên thì nó mới xảy ra điều đó. Rồi pháp luân thường chuyển còn yếu, cho nên về đây rồi cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều thì những trạng thái nó sẽ biến mất không còn nữa đâu.
Thưa thầy, vợ con khi đang làm pháp luân thường chuyển thì ngửi thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cục vào theo hơi thở, không còn thấy người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn. Vậy là sao? Kính xin thầy minh giải cho hai con xin thành tâm đảnh lễ.
Xác của chúng ta cũng như bụng, quả sen ở dưới bụng, mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bụng. Cho người tu vô vi là khai mở trực khí thì nó thành tựu thân khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ. Đạt cái ngũ uẩn giai không được mặc sức là học hỏi, bộ đầu không có nữa là học triền miên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.
Kính thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, khi thở ra có rất nhiều nước miếng thì pháp luân thường chuyển có đúng không?
Cái đó là cái bao tử bị hàn rồi, bị hàn khí, chúng ta phải nhai chút gừng trước khi ngồi làm pháp luân thường chuyển thì nó không có bị nước miếng nhiều.
Con thường thường con thiền á thì nóng lạnh gì cũng vậy à. Sau khi mà làm pháp luân á thì con cứ thấy ra mồ hôi ở chân, cái đấy nóng ở lưng xương sống. Xong một hồi xong thì là nó ra mồ hôi rồi lên rồi nó lại hết, nó mát, thì như thế có đúng hay không? Coi hay là sai?
Chân ra mồ hôi, tay ra mồ hôi, coi chừng cái tim nó bác ấy.
Dạ. Yeah.
Cái tim, thử cái tim chưa? Trước con bê có thử tim không?
Là con đi sách thì hàng năm họ bảo con không có sao. Làm cardiogram người ta cũng bảo là không có gì về tim hết.
Tay chân ra mồ hôi là cái tim yếu rồi.
Không mà thưa thầy, khi con làm phần chuyển pháp luân con mới có, còn thường thường là không có.
Thì có làm hoạt động mà nó ra mồ hôi là cái tim không có tốt.
Chứ không phải là...
tay chân phải khô.
Thưa thầy, thì con tưởng là mình chuyển pháp luân thì trượt nó ra, thì nó ra mồ hôi có phải hay không?
Không. Trượt là một chuyện, trượt nó đi bằng đại tiện, tiểu tiện. Mà trời nóng rồi nó mới ra mồ hôi, đó là trượt ra. Còn trời lạnh mà ra mồ hôi đó không đúng. Coi chừng cái tim á.
Dạ. Mà nó con muốn,
tới đây tới tôi coi tôi chỉ cho bác thấy. Bắt cái mặt. Dạ, bắt cái mặt cho biết. Nó tay ướt nè. Chim yếu nè. Họ thấy chứ có bằng chứng làm sao cãi được. Làm sao cãi được. Bây giờ bác bấm nè, bác bấm nè. Tôi đưa bằng chứng vào rồi. Bác bấm mạnh nè, không có. Không có đi bóng không. Bây giờ họ đưa lỗ tai đi, tôi làm chút cho nó.
Trong trường hợp nếu mà mình tập thở như vậy, rồi mình tập thở mới tập không quen, nó làm cho ngủ không được luôn. Trong trường hợp đó thì có cách nào?
Biết thở mà không quen, ngủ không được thì trở lộn lại ngồi về sơ hồn. Bởi vì khi nằm nó dồn trong mình, nó trượt điểm nhiều quá, nó lên nó làm ngủ không được, ngủ không được mình tắt sơ hồn. Sơ hồn cho nó, ở đây nó lạnh thì nó không có mồ hôi, nhưng chỗ thường thì nó ra mồ hôi, nó tán chặt cho nó buồn ngủ. À, làm cứ 5 phút, 10 phút làm chặt cho ngã xuống là ngủ giấc ngon lành, là không có cái gì đâu mà ngủ không được. Cái pháp sơ hồn là giúp đỡ, cái gì đây này tập trung ở đây này, ha. Thì tất cả nó chấn động cái bộ đầu. Ha. Và sau cái chấn động kịch liệt đó nằm xuống cho nó hồi trở lại, nó ổn định hồi trở lại là ngủ chứ khỏe như lắm, không có sao hết. Cho nên người mới tu nên làm cái pháp sơ hồn và chiếu mình trước để cho nó có trật tự rồi làm mấy cái pháp kia. Tập từ từ chứ đừng nói dục tốc là bất đạt là vậy.